Laudetur Jesus Christus.
Ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.
Đây là Đài Phát thanh Vatican.
Chương trình Việt ngữ. Toàn ban Việt ngữ Vatican xin kính chào quý vị thính giả. Chương trình hôm nay Chúa Nhật 24 tháng 10, trước hết chúng tôi xin gửi đến quý vị sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông gửi Cộng đoàn Dân Chúa. Tiếp đến là phút cầu nguyện, và chương trình sẽ kết thúc với một mẹ Maria do Linh Tiến Khải phụ trách, có tựa đề Sự đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con theo truyền thống của giáo hội. Bây giờ Kim Loan và Linh Tiến Khải kính mời quý vị nghe sứ điệp Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông gửi Cộng đoàn Dân Chúa.
Kính thưa quý vị thính giả, Thượng Hội đồng Giám mục đặc biệt về Trung Đông sẽ kết thúc sáng Chủ nhật hôm nay, 24 tháng 10, với thánh lễ trọng thể do Đức Thánh Cha Biển Đức 16 đồng tế với các nghị phụ tại đền thờ Thánh Phêrô, sau hai tuần lễ nhóm họp khẩn trương tại Vatican về chủ đề Hiệp thông và Chứng tá. Đông đảo những người trở thành tín hữu đều một lòng một ý với nhau. Sau đây, chúng tôi xin gửi đến quý vị một số đoạn nổi bật trong sứ điệp mà 185 nghị phụ của công nghị giám mục này gửi đến Cộng đoàn Dân Chúa. Qua đó các vị nói đến những thách đố của giáo hội tại Trung Đông và gửi những lời kêu gọi, nhắn nhủ các thành phần tín hữu và cả các vị lãnh đạo chính quyền và cộng đồng quốc tế. Sứ điệp viết:
Nguyện xin ân sủng Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông là một lễ hiện xuống mới đối với chúng tôi. Lễ hiện xuống là một biến cố nguyên thủy, nhưng cũng là một năng động trường kỳ. Thượng Hội đồng Giám mục là một thời điểm đặc biệt, trong đó hành trình của giáo hội và ơn thánh của lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống có thể được canh tân. Chúng tôi đến Roma gồm các thượng phụ và các giám mục thuộc các giáo hội công giáo ở Đông Phương với tất cả các gia sản tinh thần, phụng vụ, văn hóa và giáo luật của chúng tôi. Chúng tôi mang trong tâm hồn những ưu tư và những mong đợi của các dân tộc chúng tôi. Lần đầu tiên chúng tôi tụ họp trong Thượng Hội đồng Giám mục quanh Đức Thánh Cha Biển Đức 16 cùng với các Hồng Y và Tổng Giám mục đặc trách các cơ quan trung ương tòa thánh. Các vị chủ tịch các hội đồng giám mục trên thế giới có liên hệ tới các vấn đề Trung Đông, và với các đại diện của giáo hội chính thống và các cộng đồng tin lành, với các khách mời người Do Thái và Hồi giáo. Chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với Đức Thánh Cha Biển Đức 16 vì sự ân cần quan tâm và những giáo huấn soi sáng hành trình của giáo hội nói chung và của các giáo hội Đông Phương chúng tôi nói riêng, nhất là vấn đề công lý và hòa bình. Chúng tôi cảm ơn các hội đồng giám mục vì tình liên đới hiện diện giữa chúng tôi trong các cuộc hành hương tại các nơi thánh và sự viếng thăm của các vị nơi các cộng đoàn chúng tôi. Chúng tôi cảm ơn các vị vì đã tháp tùng các giáo hội chúng tôi trong những khía cạnh khác nhau của cuộc sống. Chúng tôi cảm ơn các tổ chức giáo hội đã nâng đỡ chúng tôi bằng sự trợ giúp hữu hiệu. Chúng tôi đã cùng nhau suy tư dưới ánh sáng của Kinh Thánh và truyền thống sinh động về hiện tại và tương lai của các tín hữu Kitô và các dân tộc tại Trung Đông. Chúng tôi đã suy tư về những vấn đề thuộc miền này trên thế giới, nơi mà Thiên Chúa, trong mầu nhiệm tình thương của Ngài, đã muốn là chiếc nôi của kế hoạch cứu độ mọi người. Thực vậy, từ miền này đã khởi sự ơn gọi của tổ phụ Abraham. Tại đó, lời Thiên Chúa đã nhập thể trong lòng trinh nữ Maria nhờ hoạt động của Chúa Thánh Linh. Tại đó, Chúa Giêsu đã công bố tin mừng sự sống và nước trời. Tại đó, Ngài đã chết để cứu chuộc nhân loại và giải thoát họ khỏi tội lỗi. Tại đó, Ngài đã sống lại từ cõi chết để ban sự sống mới cho mỗi người. Tại đó đã nảy sinh giáo hội, từ đó ra đi rao giảng tin mừng cho đến tận bờ cõi trái đất. Mục đích đầu tiên của Thượng Hội đồng Giám mục thuộc lĩnh vực mục vụ. Chính vì thế chúng tôi đã luôn nghĩ tới cuộc sống, những đau khổ và hy vọng của các dân tộc chúng tôi và các thách đố họ phải đương đầu mỗi ngày, với xác tín rằng niềm hy vọng không làm thất vọng vì tình thương của Thiên Chúa đã được đổ tràn trong tâm hồn chúng ta nhờ Thánh Linh được ban cho chúng ta. Bởi vậy chúng tôi gửi sứ điệp này cho anh chị em rất yêu quý, và chúng tôi muốn đây là một lời kêu gọi hãy kiên vững trong đức tin được xây dựng trên lời Chúa, sự cộng tác hiệp nhất và hiệp thông trong chứng tá tình thương trong mọi lĩnh vực của cuộc sống.
Giáo hội tại Trung Đông, hiệp thông và chứng tá qua lịch sử. Tại Đông Phương đã nảy sinh cộng đoàn Kitô đầu tiên. Từ Đông Phương họ đã ra đi sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống để rao giảng tin mừng cho toàn thế giới. Tại đó cộng đồng Kitô tiên khởi đã sống giữa những căng thẳng và bách hại, kiên trì trong giáo huấn của các tông đồ và trong tình hiệp thông, trong việc bẻ bánh và cầu nguyện. Tại đó các vị tử đạo đầu tiên đã lấy máu đào tưới gội nền tảng của giáo hội sơ khai. Tiếp nối các vị, các ẩn sĩ đã làm cho các sa mạc đầy hương thơm thánh thiện và niềm tin của các vị. Tại đó các giáo phụ Đông Phương đã tiếp tục dùng giáo huấn nuôi dưỡng giáo hội Đông Phương và Tây Phương. Từ các giáo hội chúng tôi, trong những thế kỷ đầu tiên và các thế kỷ sau đó, các thừa sai đã ra đi hướng về miền Viễn Đông và Tây Phương để mang ánh sáng của Chúa Kitô. Chúng tôi là những người thừa kế của các vị và chúng tôi phải tiếp tục thông truyền sứ điệp của các vị cho các thế hệ mai sau. Các giáo hội chúng tôi không ngừng cung cấp các thánh, các linh mục, những người thánh hiến và phục vụ hữu hiệu trong nhiều tổ chức góp phần xây dựng các xã hội và các đất nước chúng ta. Hy sinh bản thân vì con người được tạo dựng theo hình ảnh Thiên Chúa và là người mang hình ảnh của Ngài. Một số giáo hội chúng tôi ngày nay vẫn không ngừng gửi các thừa sai, mang lời Chúa Kitô tới các góc trời khác nhau, công việc mục vụ, tông đồ và thừa sai ngày nay, đòi chúng ta phải nghĩ ra một nền mục vụ để cổ võ ơn gọi linh mục và tu sĩ, và bảo đảm cho giáo hội mai sau. Ngày nay chúng ta đang đứng trước một khúc quanh lịch sử. Thiên Chúa đã ban cho chúng ta đức tin ở Đông Phương chúng ta từ 2000 năm nay. Ngài kêu gọi chúng ta hãy can đảm kiên trì, chăm chú và kiên quyết sứ điệp của Chúa Kitô và làm chứng cho tin mừng của Ngài là tin mừng tình thương và hòa bình.
Những thách đố và mong đợi. Ngày nay chúng ta đang đứng trước nhiều thách đố. Thách đố đầu tiên đến từ bản thân và các giáo hội của chúng ta. Điều mà Chúa Kitô yêu cầu chúng ta là hãy đón nhận và sống đức tin của chúng ta trong mọi lĩnh vực của đời sống. Điều mà Ngài yêu cầu các giáo hội chúng ta là củng cố tình hiệp thông giữa lòng mỗi giáo hội tự quản và giữa các giáo hội công giáo thuộc các truyền thống khác nhau. Ngoài ra cần làm tất cả những gì có thể trong kinh nguyện và bác ái để đạt tới sự hiệp nhất tất cả các tín hữu Kitô, cũng như thi hành lời nguyện của Chúa Kitô xin cho chúng được nên một. Như cha ở trong con ở trong cha, và cả họ cũng ở trong chúng ta, để thế gian tin rằng chính cha đã sai con. Thách đố thứ hai đến từ bên ngoài, từ những điều kiện chính trị và an ninh tại các quốc gia chúng ta, và từ sự đa nguyên tôn giáo. Chúng tôi đã phân tích những gì liên quan đến tình hình xã hội và an ninh tại các đất nước chúng tôi ở Trung Đông. Chúng tôi đã ý thức về ảnh hưởng cuộc xung đột Israel và Palestine trên toàn vùng, nhất là trên dân tộc Palestine đang phải chịu đau khổ vì những hậu quả cuộc chiếm đóng của Israel. Tình trạng thiếu tự do đi lại, bức tường chia cách và những hàng rào quân sự, các tù nhân chính trị, sự phá hủy nhà cửa, sự xáo trộn đời sống kinh tế và xã hội, và hàng ngàn người tị nạn. Chúng tôi đã suy tư về đau khổ và bất an mà những người Israel đang phải chịu. Chúng tôi đã suy tư về tình trạng của Jerusalem thành thánh. Chúng tôi lo âu về những sáng kiến đơn phương có nguy cơ làm thay đổi dân số và quy chế của thành này. Đứng trước tất cả những điều đó, chúng tôi thấy rằng một nền hòa bình công chính và chung kết là phương thế cứu độ duy nhất cho tất cả mọi người, mưu ích cho toàn vùng và các dân tộc tại đây.
Trong các phiên họp và các kinh nguyện, chúng tôi đã suy tư về những đau khổ khốc liệt của dân tộc Iraq. Chúng tôi đã nhớ đến các tín hữu Kitô bị sát hại tại Iraq, những đau khổ trường kỳ của giáo hội tại Iraq. Các con dân của giáo hội này bị trục xuất và phân tán trên thế giới. Chúng tôi cùng mang với họ những mối lo lắng về đất nước và tổ quốc của họ. Các nghị phụ đã bày tỏ tình liên đới với nhân dân và giáo hội tại Iraq và mong ước rằng những người xuất cư bị bó buộc phải rời bỏ quê hương có thể được cứu giúp cần thiết tại nơi họ đến, để họ có thể trở về quê hương xứ sở của họ và sống trong an ninh. Chúng tôi đã suy tư về những quan hệ giữa các công dân, Kitô hữu và tín hữu Hồi giáo. Tại đây chúng tôi muốn khẳng định rằng, theo cái nhìn Kitô của chúng ta về sự việc, một nguyên tắc tiên quyết phải điều hành các quan hệ này là Thiên Chúa muốn chúng ta là những tín hữu Kitô trong và cho các xã hội chúng ta tại Trung Đông. Sự kiện sống chung giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo là kế hoạch của Thiên Chúa về chúng ta và là sứ mạng cũng như ơn gọi của chúng ta. Trong lĩnh vực này, chúng ta hãy cư xử dưới sự hướng dẫn của giới răn yêu thương và nhờ sức mạnh của Thánh Linh ở trong chúng ta. Nguyên tắc thứ hai điều hành các quan hệ ấy là sự kiện chúng ta là thành phần của các xã hội chúng ta. Sứ mạng của chúng ta dựa trên đức tin của chúng ta và nghĩa vụ của chúng ta đối với các tổ quốc, đòi chúng ta phải góp phần xây dựng đất nước của mình cùng với mọi công dân Hồi giáo, Do Thái và Kitô hữu.
Tiếp tục sứ điệp gửi Cộng đoàn Dân Chúa, Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông đề cập đến điểm thứ hai, hiệp thông và chứng tá giữa lòng các giáo hội Công giáo Trung Đông. Trước tiên là với các tín hữu của các giáo hội Trung Đông, các vị viết. Chúa Giêsu nói với chúng ta, các con là muối đất, là ánh sáng thế gian. Anh chị em tín hữu rất thân mến, sứ mạng của anh chị em là nhờ tin cậy mến, trở thành muối mang hương vị và ý nghĩa cho đời sống trong các xã hội anh chị em, trở thành ánh sáng soi chiếu bóng đen và thành men biến đổi các tâm trí. Các tín hữu Kitô đầu tiên ở Jerusalem chỉ là một thiểu số, dầu vậy họ đã có thể mang tin mừng cho đến tận bờ cõi trái đất nhờ ơn Chúa đấng hoạt động cùng với họ và củng cố lời họ bằng những dấu chỉ tháp tùng họ. Chúng tôi chào mừng anh chị em, các tín hữu Kitô Trung Đông, và cảm ơn anh chị em vì tất cả những gì anh chị em đã thực hiện trong gia đình và xã hội, trong các giáo hội và quốc gia của anh chị em. Chúng tôi chào mừng sự kiên trì của anh chị em giữa những khó khăn cơ cực và lo lắng. Hỡi các linh mục thân mến là những cộng tác viên của chúng tôi trong sứ vụ huấn giáo, phụng vụ và mục vụ. Chúng tôi lập lại tình bạn và lòng tín nhiệm của chúng tôi đối với anh em. Xin anh em tiếp tục nhiệt thành và kiên trì thông truyền cho các tín hữu của mình tin mừng sự sống và truyền thống của giáo hội qua lời giảng dạy, huấn giáo, linh hướng và gương lành. Hãy củng cố đức tin của dân Chúa để niềm tin này trở thành một nền văn minh tình thương. Hãy ban cho họ các bí tích của giáo hội để họ ước mong canh tân đời sống. Hãy tập hợp họ trong sự hiệp nhất và bác ái với ơn của Chúa Thánh Linh. Các tu sĩ nam nữ và những người được thánh hiến giữa đời thân mến, chúng tôi bày tỏ lòng biết ơn đối với anh chị em và chúng tôi cùng cảm tạ Chúa với anh chị em vì hồng ân các lời khuyên phúc âm, khiết tịnh được thánh hiến, thanh bần và vâng phục. Qua đó, anh chị em hiến dâng bản thân theo Chúa Kitô, đấng mà anh chị em muốn làm chứng về tình yêu và lòng yêu thương đặc biệt. Nhờ những sáng kiến tông đồ khác nhau của anh chị em thực là một kho tàng đích thực và là sự phong phú của các giáo hội chúng ta và là một ốc đảo tinh thần trong các giáo xứ, giáo phận và giáo điểm của chúng ta. Chúng tôi hiệp ý với các ẩn sĩ, đan sĩ nam nữ đã dâng hiến đời mình cho việc cầu nguyện trong các đan viện chiêm niệm, thánh hóa những giờ trong ngày và đêm, mang trong kinh nguyện của mình những ưu tư lo lắng và nhu cầu của giáo hội. Qua chứng tá cuộc sống, anh chị em mang lại cho thế giới một dấu chỉ hy vọng.
Hỡi các tín hữu giáo dân, chúng tôi bày tỏ lòng quý mến và tình bạn của chúng tôi đối với anh chị em. Chúng tôi đánh giá cao những gì anh chị em đã thực hiện cho các gia đình và xã hội, giáo hội và tổ quốc của anh chị em. Hãy kiên vững giữa những thử thách và khó khăn. Chúng tôi đầy lòng biết ơn Chúa vì những đoàn sủng và tài năng mà Ngài đã ban cho anh chị em, và qua đó anh chị em tham gia nhờ bí tích rửa tội và thêm sức vào công việc tông đồ và sứ mạng của giáo hội, làm cho lĩnh vực trần thế được thấm nhiễm tinh thần và các giá trị tin mừng. Chúng tôi mời gọi anh chị em làm chứng tá bằng cuộc sống Kitô chân chính, thực hành đạo một cách ý thức và giữ các tập quán tốt. Hãy can đảm nói sự thật với tinh thần khách quan. Chúng tôi mang anh chị em trong kinh nguyện, những người đang chịu đau khổ trong thân xác, linh hồn và tinh thần, những người bị áp bức phải rời bỏ quê hương, bị bắt hại, các tù nhân và những người đang bị cầm giữ. Hãy kết hiệp những đau khổ của anh chị em với đau khổ của Chúa Kitô đứng cứu chuộc, và hãy tìm trong thập giá của Ngài lòng kiên nhẫn và sức mạnh. Nhờ những công phúc cho các đau khổ của mình, anh chị em đạt được cho thế giới tình thương yêu từ bi của Thiên Chúa. Chúng tôi chào từng người trong các gia đình Kitô của anh chị em, và với lòng quý mến, chúng tôi nhìn ơn gọi và sứ mạng của các gia đình là tế bào sinh động của xã hội, là trường học tự nhiên về các nhân đức và các giá trị luân lý đạo đức và nhân bản, và là giáo hội tại gia, dạy cầu nguyện và đức tin từ thế hệ này sang thế hệ khác. Chúng tôi cảm ơn các cha mẹ và các ông bà vì giáo dục con cháu, noi gương thiếu nhi Giê-xu, càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan và ân sủng trước mặt Thiên Chúa và loài người. Chúng tôi dấn thân bảo vệ gia đình qua việc mục vụ gia đình nhờ các lớp chuẩn bị hôn nhân và các trung tâm tiếp đón, tư vấn mở cho mọi người, nhất là các cặp vợ chồng gặp khó khăn, và chúng tôi đòi hỏi các quyền căn bản của gia đình. Các nghị phụ cũng gửi những lời khích lệ và bên vực chị em phụ nữ, các trẻ em, chào thăm các vị hữu trách các trường công giáo và các trung tâm giáo dục khác. Các vị không quên các tín hữu công giáo đã di cư ra nước ngoài và viết.
Gửi các tín hữu của chúng tôi ở hải ngoại. Xuất cư đã trở thành một hiện tượng chung, Kitô hữu, người Hồi giáo và Do Thái xuất cư. Và vì cùng những nguyên nhân do tình trạng bất ổn về chính trị và kinh tế. Ngoài ra, Kitô hữu bắt đầu cảm thấy bất an tuy ở các cấp độ khác nhau tại các nước Trung Đông. Các tín hữu Kitô hãy tin tưởng nơi tương lai và tiếp tục sống tại quê hương yêu quý của mình. Chúng tôi chào thăm các tín hữu rất quý mến tại các nước khác nhau. Chúng tôi xin Chúa chúc lành cho anh chị em. Chúng tôi xin anh chị em hãy giữ cho luôn sinh động trong tâm trí và trong những quan tâm của anh chị em, những kỷ niệm về Tổ quốc và giáo hội của anh chị em. Anh chị em có thể góp phần vào sự tiến triển và tăng trưởng của quê hương đất nước và giáo hội nguyên quán bằng lời cầu nguyện, bằng tư tưởng, các cuộc viếng thăm và bằng nhiều phương thế khác, dù anh chị em ở xa. Hãy luôn bảo tồn những thiện ích và đất đai mà anh chị em có tại quê hương. Đừng bội bỏ hoặc bán chúng đi. Hãy giữ gìn tài sản như một gia sản cho anh chị em và một phần tổ quốc ấy mà anh chị em vẫn gắn bó, yêu mến và nâng đỡ. Lãnh thổ thuộc về căn tính và sứ mạng của một người. Nó là môi trường không gian sinh tử cho những người ở lại và những người một ngày kia sẽ trở về. Đất đai là một thiện ích công cộng, một thiện ích của cộng đoàn, một gia sản chung. Nó không thể bị thu hẹp vào những lợi lộc cá nhân từ phía những người sở hữu đất đai và một mình quyết định tùy ý giữ hay bỏ đi đất đai.
Các nghị phụ cũng ngỏ lời với các tín hữu nhập cư làm việc tại Trung Đông và các cộng đồng chính thống và tin lành, việc cộng tác và đối thoại với người Do Thái và Hồi giáo. Tiếp đến các vị nói về sự tham gia của chúng ta vào đời sống công cộng, những lời kêu gọi chính quyền và các vị hữu trách của đất nước. Chúng tôi đánh giá cao những nỗ lực của quý vị dành cho công ích và phục vụ xã hội chúng ta. Chúng tôi tháp tùng quý vị bằng lời cầu nguyện và xin Thiên Chúa hướng dẫn bước đường của quý vị. Chúng tôi ngỏ lời với quý vị về tầm quan trọng của sự bình đẳng giữa mọi công dân. Các tín hữu Kitô là những công dân nguyên thủy và đích thực, trung thành với tổ quốc của họ và trung tín đối với mọi nghĩa vụ quốc gia. Điều tự nhiên là họ có thể được mọi quyền công dân, tự do lương tâm và phụng tự, tự do trong lĩnh vực giảng dạy và giáo dục, cũng như trong việc sử dụng các phương tiện truyền thông. Chúng tôi thỉnh cầu quý vị hãy gia tăng nỗ lực để tái lập hòa bình công chính và lâu bền trong toàn vùng Trung Đông và để chấm dứt cuộc chạy đua võ trang. Đó là điều dẫn tới an ninh và thịnh vượng kinh tế, chấm dứt sự xuất huyết do việc xuất cư làm cho các đất nước chúng ta bị mất đi những sức lực sinh tử. Hòa bình là một hồng ân quý giá mà Thiên Chúa đã ủy thác cho con người. Và những người đã kiến tạo hòa bình sẽ được gọi là con Thiên Chúa.
Kêu gọi cộng đồng quốc tế. Công dân của các nước Trung Đông đang kêu gọi cộng đồng quốc tế, đặc biệt là Liên Hiệp Quốc, hãy làm việc chân thành cho một giải pháp hòa bình công chính và chung kết trong vùng Trung Đông, và qua việc áp dụng các nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc để chấm dứt sự chiếm đóng trên các lãnh thổ khác nhau của Ả Rập. Như thế nhân dân Palestine có thể có một tổ quốc độc lập và có chủ quyền, có thể sống tại đó trong phẩm giá và ổn định. Quốc gia Israel được hưởng hòa bình và an ninh trong biên giới được quốc tế nhìn nhận. Thành thánh Jerusalem có thể tìm được một quy chế đúng đắn tôn trọng đặc tính của mình, sự thánh thiêng, gia sản tôn giáo, đối với mỗi đạo trong ba tôn giáo Do Thái, Kitô và Hồi giáo. Chúng tôi hy vọng giải pháp hai quốc gia trở thành thực tại và không phải chỉ là một giấc mơ mà thôi. Iraq có thể chấm dứt những hậu quả của cuộc chiến tranh sát nhân và tái lập an ninh, bảo vệ mọi công dân của mình với tất cả mọi thành phần xã hội, tôn giáo và chủng tộc. Liban có thể được hưởng chủ quyền trên lãnh thổ của mình, củng cố sự đoàn kết quốc gia và tiếp tục ơn gọi là một kiểu mẫu sống chung giữa các tín hữu Kitô và Hồi giáo, qua việc đối thoại giữa các nền văn hóa và tôn giáo, và thăng tiến tự do công cộng. Chúng tôi lên án bạo lực và khủng bố, bất kỳ từ đâu tới, và bất kỳ chủ nghĩa cực đoan tôn giáo nào. Chúng tôi lên án mọi hình thức kỳ thị chủng tộc, bài Do Thái, bài Kitô giáo, ghét bỏ Hồi giáo, và chúng tôi kêu gọi các tôn giáo hãy đảm nhận trách nhiệm của mình trong việc thăng tiến đối thoại giữa các nền văn hóa và văn minh trong vùng Trung Đông và trên thế giới. Trong phần kết luận, các nghị phụ Thượng Hội đồng Giám mục Trung Đông nhìn nhận rằng cho đến nay chúng tôi chưa làm tất cả những gì trong khả năng của mình để sống tốt đẹp sự hiệp thông giữa các cộng đoàn. Chúng tôi đã không hoạt động đủ để củng cố anh chị em tín hữu trong đức tin và mang lại cho họ lương thực tinh thần mà họ cần giữa những khó khăn. Chúa mời gọi chúng ta hãy hoán cải bản thân và tập thể. Ngày hôm nay, chúng tôi lại đầy niềm hy vọng, can đảm và quyết tâm mang sứ điệp này của Thượng Hội đồng Giám mục và những đề nghị để cùng nhau nghiên cứu và mang ra thực hành trong các giáo hội chúng ta, mỗi người theo bậc của mình. Chúng tôi hy vọng rằng nỗ lực mới này có tính chất đại kết. Chúng tôi gửi đến anh chị em lời kêu gọi khiêm tốn và chân thành này, để cùng nhau chúng ta chia sẻ con đường hoán cải, để cho mình được ơn của Chúa Thánh Linh đổi mới và trở về cùng Thiên Chúa.
Quý vị đang nghe chương trình Việt ngữ Đài Vatican, tiếp tục chương trình Nguyễn Hiền Nhu xin gửi đến quý vị phút cầu nguyện, tựa đề Cách cầu nguyện của người phong cùi.
Chuyên mục phút cầu nguyện xin kính chào quý vị và các bạn. Bước vào phút cầu nguyện, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe đoạn tin mừng Luca chương 5 câu 12 đến câu 14. Khi ấy, Đức Giê-xu đang ở trong một thành kia. Có một người đầy phong hủi vừa thấy người liền sắp mặt xuống xin người: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Người giơ tay đụng vào anh ta và bảo: Tôi muốn anh sạch đi. Lập tức, chứng phong hủi biến khỏi anh. Rồi người truyền anh ta không được nói với ai, và người bảo: Hãy đi trình diện tư tế, và vì anh đã được sạch, thì hãy dâng của lễ như ông Mô-xê đã truyền để làm chứng cho người ta biết. Đoạn tin mừng trên chính yếu muốn giới thiệu cho chúng ta Đức Giê-xu là đấng giàu lòng thương xót và quyền năng. Tuy nhiên, bài cầu nguyện hôm nay chúng ta đặt trọng tâm vào một khía cạnh khác, suy ngẫm để hiểu cách cầu nguyện của người phong hủi, từ đó rút được ích lợi cho bản thân. Chúng ta cùng xin Chúa giúp chúng ta hòa mình với người phong hủi trong đoàn tin mừng, để biết được đâu là động lực, đâu là tâm tư của anh trong lời cầu xin, Chúa ở vị trí nào trong trái tim anh. Người đầy phong hủi vừa thấy Chúa, liền sấp mặt xuống xin người: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch. Lời nói: Thưa Ngài, nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho tôi được sạch, đi liền sau hành động, vừa thấy Chúa liền sấp mặt xuống, thể hiện thái độ nhìn nhận Đức Giê-xu là Chúa của anh, nhìn nhận Chúa là đấng có thể cứu anh nếu Ngài muốn. Đến với Chúa cách đường đột và táo bạo như thế, gia đình trong thâm tâm anh nhìn nhận Chúa là đấng giàu lòng thương xót, sẽ không xa tránh anh như những người khác. Anh đã nhìn nhận trong lòng như thế, và diễn tả ra bằng cả con người. Với bình phong cùi, anh bị xem như là một tiền dân bị ô uế trong phùng từ cũng như trong đời thường. Anh ta phải bị loại ra ngoài trại, và bị coi như đã chết đối với cộng đoàn. Anh khao khát được chữa lành, nhưng chẳng ai cứu chữa được cho anh. Ngoài Chúa ra, sẽ chẳng có ai mà anh có thể đặt niềm hy vọng được chữa lành. Khởi đi từ đó, anh nài xin Chúa cứu chữa. Kết quả của lời cầu xin đối với anh không chỉ đơn thuần là được chữa lành, nhưng là tìm gặp được nguồn hạnh phúc, tìm lại được chính mình. Anh hạnh phúc vì được hòa nhập với cộng đồng, hạnh phúc vì được thoát khỏi căn bệnh mà mọi người xa tránh. Nhưng cao trọng hơn, đó là hạnh phúc được chính Chúa đụng chạm. Chúa không chỉ đụng chạm đến da thịt của anh, mà còn đụng chạm đến nơi sâu thẳm tâm hồn. Nơi ấy, đã từ lâu lắm rồi, chất chứa sự tủi nhục và đau khổ. Chúa khỏa lấp vào nơi đau khổ đó bằng tình yêu và lòng thương cảm. Với anh, Chúa Giê-xu không chỉ là đấng đầy quyền năng, mà còn là đấng đầy tràn tình yêu. Ngài vượt qua những rào cản của lề luật để đặt đôi bàn tay vào anh, và từ đôi bàn tay ấy, cuộc đời anh được nâng lên trong tình yêu của đấng chữa lành. Đây là kinh nghiệm gặp gỡ đặc biệt của anh với Chúa. Kinh nghiệm ấy sẽ đi cùng anh trong bước đường kế tiếp để ca tụng Chúa là vua tình yêu muôn đời. Cùng chiêm ngắm cách cầu nguyện của người phong hủi, chúng ta được mời gọi trong từng lời cầu xin, trong từng cử chỉ, hãy để Chúa ở đúng vị trí của Ngài, vị trí là Chúa, là chủ cuộc đời chúng ta. Trong thực tế, nhiều khi tôi cần tự hỏi, tại sao tôi cầu nguyện nhiều nhưng không có kết quả? Bài học từ cách cầu nguyện của người phong hủi mời tôi nghiêm trách là những điểm cơ bản. Chúa có phải là niềm hy vọng duy nhất trong tôi hay không? Tôi đang cày dựa vào Chúa hay vào tài năng của bản thân, hoặc vào một điều gì khác? Chúa có đang làm chủ mọi hành vi của tôi không? Nếu như tôi thật sự nhìn nhận Ngài là Chúa của tôi, thì sự nhìn nhận được diễn tả ra trong thực tế như thế nào? Ước chi cả con người tôi diễn tả Chúa là Chúa của tôi. Vì Chúa là Chúa, là chủ, nên trước tiên tôi cần tìm cách để nhận biết ý Ngài và để Ngài toàn quyền sử dụng con người tôi. Lạy Chúa Giê-xu, Chúa hiểu con hơn con hiểu chính con. Chúa biết con cần gì và điều gì tốt cho con. Chúa không tiếc gì với con, Ngài cho con tất cả, ngay cả chính Ngài. Xin cho con nhận biết được tình yêu vô bờ bến của Ngài, để con có thể đáp lại cũng bằng tình yêu. Xin cho con biết đặt Ngài vào vị trí làm Chúa trong từng lời nói và việc làm của con. Xin cho danh thánh của Chúa được vinh hiển trong cuộc đời của con và trong môi trường con sống. Chúa là nguồn hy vọng cứu rỗi duy nhất của đời con.
khi kết thúc chương trình, Linh Tiến Khải và Mai Anh xin trình bày một mẹ Maria tựa đề Sự Đồng Trinh của Đức Maria sau khi sinh con theo truyền thống của giáo hội.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, khi tìm hiểu kiểu nói các anh em của Chúa Giêsu theo nghĩa hẹp, chúng ta đã ghi nhận rằng cái thinh lặng của Kinh Thánh liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria sau khi sinh con chỉ là bề ngoài. Thật ra chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được Kinh Thánh Tân Ước đồng tuyên xưng một cách gián tiếp đặt để chúng ta trên con đường giúp trực giác tại sao sau khi sinh Chúa Giêsu, Đức Maria lại không có các người con khác. Kiểu triết gia Philone người Do Thái giải thích tại sao bà Lê-a sau khi sinh Giu-đa là người con thứ tư thì thôi sinh con, giúp chúng ta hiểu trường hợp của Đức Maria. Theo ông Philone, tên gọi Giu-đa trong tiếng Do Thái có nghĩa là tuyên xưng, chúc tụng Thiên Chúa, là tột đỉnh của sự hoàn thiện. Khi linh hồn đến chỗ cử hành Thiên Chúa và nhận biết người như là đấng tạo hóa, thì nó không thể diễn tả điều gì khác tốt đẹp hơn. Đây là tột đỉnh đối với một thụ tạo. Hát ca chúc tụng Thiên Chúa cha của mọi vật mọi loài là hoa trái tốt lành và toàn vẹn nhất của các hoa trái phát xuất từ cung lòng của một người mẹ. Vì thế bà Lê-a không sinh con nữa. Bà không biết phải hướng về điều gì nữa vì đã đạt tột đỉnh của sự hoàn thiện. Do đó triết gia Philone cho rằng bà cảm thấy các cơ phận trong người trở thành khô cằn hiếm muộn vì nơi bà đã trổ sinh hoa trái hoàn thiện nhất là Giu-đa, hành động xúc tụng tạ ơn. Nếu chuyển các tư tưởng trên đây của triết gia Philone sang lĩnh vực Kitô học, chúng ta có thể tự hỏi tại sao Đức Maria lại không có con nữa sau khi sinh Đức Giêsu Kitô. Chắc chắn không phải vì việc sinh nở là điều ô uế, nhưng bởi vì người con mà Đức Maria tiếp nhận trong cung lòng mình là Thiên Chúa, là sự cánh chung, là sự hoàn thiện, là đấng tuyệt đối. Vì đã trở thành nơi ở sống động của ngôi lời nhập thể, Đức Maria thực sự không biết còn phải hướng tới điều gì nữa, vì mẹ đã đụng chạm tới điểm tột đỉnh của sự hoàn thiện. Cũng giống như các bại nước ở tiệc cưới làng Cana, với sự nhập thể, cung lòng của Đức Maria đã được đầy tràn tới miệng.
Nếu sự hiệp thông với Thiên Chúa là đích điểm cuối cùng của thụ tạo và của giao ước, Đức Kinh Nữ còn có thể ước mong điều gì hơn, điều gì tốt lành hơn nữa nơi các người con khác? Chắc chắn là không rồi. Thật vậy, vì chức làm mẹ Thiên Chúa, người đã được tràn đầy Thiên Chúa trong thân xác cũng như trong tinh thần, nhờ đó cuộc sống của mẹ đã đạt mục đích cao cả nhất của nó. Chúa Giêsu chấp nhận trọn vẹn các chờ mong là thụ tạo của mẹ. Người con đó, với bản vị, công trình và việc phục vụ trong đức tin của người, đã là sự tất cả đối với Đức Maria như Thiên Chúa Cha đối với Đức Giêsu. Đúng thế, với sự đồng trinh sau khi sinh con của mình, Đức Maria mở đầu cho kiểu sống của Chúa Kitô. Đức Giêsu đã có các tiền nhân sinh con cái theo thịt xác, nhưng Ngài không lập gia đình, không sinh con, không có một tương lai nơi con cái. Sau Ngài không có sự trở thành nữa, vì Ngài là Omega, nghĩa là cùng tận, bởi vì nơi bản vị của Ngài, Thiên Chúa và con người kết hiệp với nhau trong một vòng ôm bất khả phân ly. Trong ngôi lời nhập thể, Thiên Chúa thực sự ở trong con người và con người thực sự ở trong Thiên Chúa. Nơi người, lịch sử nhân loại là một lịch sử của giao ước, đạt đích điểm vĩnh viễn mà đấng tạo hóa đã đặt định trước khi thế giới hiện hữu. Vương quốc, trong nghĩa sự hiệp thông giữa Thiên Chúa và con người, được đồng hóa với chính con người của Chúa Kitô. Đây chính là nhân tố của các đề tài được truyền thống sinh động của giáo hội khai triển khi khởi hành từ Kinh Thánh để tìm ra các lý do thích hợp liên quan tới tình trạng đồng trinh của Đức Maria cả sau khi sinh con. Kết luận, diễn văn táo bạo liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria ngay trong lãnh vực kinh thánh, đụng chạm một cách nồng cốt tới chính các dữ kiện đức tin là con người của Chúa Giêsu Kitô như là con duy nhất của Thiên Chúa Cha, rồi đụng chạm tới Chúa Thánh Thần, Giáo Hội, thế giới và con người, vân vân. Có đi từ bất cứ góc cạnh nào, vấn đề cũng quy chiếu về gương mặt của Chúa Kitô đấng cứu thế trong điều tuyệt đối độc đáo, tức thiên tính của Ngài, với tất cả các dự phóng cánh chung bao gồm trong đó như sự độc thân tin mừng, sự phục sinh, cuộc sống vĩnh cửu, vân vân. Bằng chứng lịch sử của khẳng định này là nơi sự kiện các cuộc thảo luận về sự đồng trinh của Đức Mẹ không tự chúng nảy sinh ra, nhưng luôn luôn tùy thuộc một cách chặt chẽ các vấn đề Kitô học lớn hơn. Ngược lại, chúng ta phải chấp nhận rằng lời tuyên xưng Công giáo tràn đầy và trọn vẹn, Chúa Kitô là Chúa, không thể tách rời khỏi việc thừa nhận các việc lớn lao mà đấng toàn năng đã làm nơi Đức Maria, trinh nữ thánh thiện, cho Chúa Kitô và cho con người.
Trên đây là suy tư về các dữ kiện kinh thánh. Thế truyền thống giáo hội đã nói gì về sự đồng trinh của Đức Maria? Trong việc tìm hiểu các chứng tá hậu kinh thánh liên quan tới sự đồng trinh của Đức Maria, có lẽ nên đặt để các chứng tá đó vào trong bối cảnh của chúng để hiểu rõ hơn ý nghĩa của chúng trong tương quan với đức tin. Trước hết là sự kiện Đức Giêsu được sinh ra bởi trinh nữ, như niềm tin trong hai thế kỷ thứ hai và thứ ba. Kitô giáo thời hậu tông đồ đã phải đương đầu với các trào lưu khác nhau, khiến cho đức tin bị thử thách nặng nề, kể cả chứng tá kinh thánh về sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu nữa. Sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu bị ba trào lưu tấn kích và cho nó là điều không thể được. Thứ nhất là nhóm Do Thái Kitô Ebionit khước từ thiên tính của Chúa Kitô, và một nhóm nhỏ còn không tin rằng Chúa Kitô đã được sinh ra bởi đức trinh nữ. Chính vì thế phúc âm của người Ebionit bỏ trình thuật Chúa Giêsu sinh ra. Thứ hai là dân ngoại, đại diện là triết gia Celso. Họ kịch liệt đả phá việc thụ thai đồng trinh, bởi vì họ cho rằng việc Thiên Chúa nhập thể trong cung lòng một phụ nữ là điều không thích hợp. Thứ ba là các người theo thuyết ngộ đạo và những người theo bè phái Doceto. Dựa trên tư tưởng vật chất là xấu xa, họ khước từ thực tại thân xác của Chúa Giêsu và giản lược nó thành một dáng vẻ bề ngoài hay một thân xác tinh thần. Một vài người theo thuyết ngộ đạo như Valentino chẳng hạn, khẳng định sự thụ thai và sinh ra đồng trinh, nhưng lại làm trống rỗng ý nghĩa bằng cách khước từ chức làm mẹ thực sự của Đức Maria. Giáo lý của họ được cô đọng trong công thức, Đức Kitô đã đi qua Đức Maria như nước chảy vào một con kênh, nghĩa là không nhận lấy gì cả từ Đức Maria, bị coi như là một con đường, nhưng không phải là mẹ. Có những người khác như Marcione thì khước từ một cách triệt để hơn và cho rằng Đức Giêsu đã không được sinh ra bởi Đức Maria, và họ xóa bỏ hai chương đầu của phúc âm Thánh Luca và coi việc sinh ra đồng trinh như là một chuyện ngụ ngôn. Trước các tấn kích trên đây, giáo hội phản ứng với một số lượng chứng tá gây kinh ngạc và đưa ra các chứng cớ cho thấy sự thụ thai đồng trinh đã được Kitô hữu có nguồn gốc và sống tại các nước khác nhau biết tới và thừa nhận trong thế kỷ thứ hai.
Trước hết là các tác giả của giáo hội. Quan trọng là lập trường của Ignatio thành Antioquia qua đời năm 110, nhấn mạnh trên thực tại Đức Kitô sinh ra từ Đức Maria, chứ không phải qua Đức Maria như các người ngộ đạo chủ trương. Đức Giêsu Kitô thuộc dòng dõi David thực sự sinh ra từ Đức Maria. Ignatio đã có thể lập lại các lời của Thánh Phaolô, Đức Giêsu đã thực sự được sinh ra bởi một người đàn bà. Nhưng trái lại, đã dùng công thức đã được thực sự sinh ra từ một trinh nữ, bởi vì Ignatio xác tín rằng sự đồng trinh của Đức Maria là phần chương trình cứu độ của Thiên Chúa. Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đã được mang trong cung lòng Đức Maria theo chương trình của Thiên Chúa. Và sự đồng trinh và sinh nở của Đức Maria bị dấu ẩn đối với nguyên tắc của thế kỷ này cũng như cái chết của Chúa, đó là ba mầu nhiệm được thực hiện trong sự thinh lặng của Thiên Chúa. vượt ngoài các giải thích khác nhau, văn bản này của Ignacio chứng minh cho thấy cuộc tranh luận chống lại thuyết của Docetto cũng như cuộc tranh luận chống lại người Do Thái đã không đưa Ignacio tới chỗ hy sinh niềm tin nơi sự thụ thai đồng trinh Đức Giêsu. Tình trạng của giáo phụ Justino qua đời năm 165 thì khác. Người đã không phải bảo vệ nhân tính của Chúa Kitô, nhưng phải bảo vệ thiên tính của Ngài chống lại người Do Thái và dân ngoại. Giáo phụ viện dẫn Kinh Thánh để đặt nền trên lời tiên tri của ngôn sứ Isaiah, chương 7, câu 14, liên quan tới biến cố Đức Giêsu Giáng sinh, cũng như để loại trừ các quy chiếu sai lạc theo các mô thức huyền thoại. Justino khẳng định tính cách duy nhất của việc thụ thai Đức Giêsu như sau. Ngoài Chúa Kitô của chúng ta ra, đã không có ai được sinh ra từ trinh nữ. Vì đã cứu vãn thực tại, Chúa Kitô sinh ra từ Đức Maria là đấng đã thụ thai và sinh ra Đức Giêsu, nên Justino dùng kiểu nói qua Đức Maria một cách tự do đến 16 lần và chỉ có một lần từ Đức Maria. Đối với giáo phụ, Đức Maria là trinh nữ 14 lần. Vì đã kín múc nơi các phúc âm nền tảng đức tin của mình, giáo phụ Justino cho rằng việc đức trinh nữ thụ thai Chúa Kitô là do Chúa Thánh Thần không có tinh trùng và không có sự kết hợp thịt xác với người nam, và cũng không có khuynh hướng kích dục như trong các trình thuật của dân ngoại. Các huyền thoại Hy Lạp kể rằng Perseo sinh ra từ Danae là trinh nữ sau khi thần Zeus xuống trên nàng dưới hình thái mưa vàng. Giáo phụ nói, thật đáng xấu hổ khi tín hữu Kitô khẳng định các điều giống như thế. Thà nói rằng Đức Giêsu đã được sinh ra từ các người nam thì còn tốt hơn.
Chương trình của chúng tôi đến đây chấm dứt. Laudetur Jesus Christus, ngợi khen Đức Chúa Giêsu Kitô.